Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 9 tháng 6 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người Công giáo vào đời sống chính trị. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 từ câu 35 đến câu 37. Khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi: "Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David? Chính vua David được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu Cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thủ, Cha sẽ đặt dưới chân con." Chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì do đâu Đấng Kitô lại là con vua ấy được? Đám người đông đảo nghe Đức Giêsu cách thích thú. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong tin mừng của Thánh sử Marco, sứ vụ của Chúa Giêsu tại Jerusalem được tác giả ghi dấu bằng 5 cuộc tranh luận. 4 cuộc tranh luận đối đầu trực tiếp giữa Chúa Giêsu và các đối thủ qua đi với việc họ không còn chất vấn Ngài nữa. Đoạn trích tin mừng chúng ta vừa nghe được xem như là cuộc tranh luận cuối cùng với nội dung là nguồn gốc của Đấng Kitô. Cuộc tranh luận này khá đặc biệt vì Thánh Marco cho thấy Đức Giêsu không còn bị người ta chất vấn, nhưng chính người đang chất vấn. Còn về chất vấn ai thì tác giả không nêu rõ, chỉ biết cuối đoạn có đông đảo dân chúng lắng nghe Ngài cách thích thú. Trong lần chất vấn này, Chúa Giêsu đề cập đến tước hiệu mà các kinh sư vẫn nhìn nhận Đấng Kitô là con vua David. Và Ngài chỉ ra sự phi lý trong cách nhìn nhận này khi trích dẫn sách thánh ghi rõ: chính vua David lại gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì làm sao Đấng Kitô là con vua ấy được? Vừa là con, vừa là Chúa Thượng, nghĩa là gì? Dĩ nhiên, Đức Giêsu không phủ nhận tước hiệu con vua David, bởi vì Ngài xuất thân từ dòng tộc David. Nhưng qua lời chất vấn này, Chúa mời gọi người Do Thái đừng dừng lại nơi nguồn gốc nhân loại của Ngài mà thôi, nhưng cần đi xa hơn nữa. Đó là sự mặc khải thiên tính của Đấng Kitô. Bởi vậy mà vua David đã tuyên xưng Ngài là Chúa Thượng. Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu cha đây, con lên ngự trị, để rồi bao địch thủ, cha sẽ đặt dưới chân con. Chính qua lời tuyên xưng này mà tước hiệu của Đấng Kitô trội vượt hơn tước hiệu con vua David gấp bội. Điều Ngài muốn nói, chính Ngài chẳng những là con cháu vua David theo huyết thống, mà Ngài còn là Chúa của David nữa. Lời Chúa hôm nay phản ánh lên niềm tin kiên vững của giáo hội, là lời tuyên xưng Đức Kitô có hai bản tính, vừa nhân loại vừa thần linh. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, có từ muôn thuở và cũng là người thật, sống trong trần gian với đầy đủ sự tính. Khi nói Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, là chúng ta nhìn nhận Ngài là vua, là chủ tể muôn loài. Qua mầu nhiệm nhập thể làm người, Thiên Chúa không chỉ đi vào thế giới nhân loại một cách tổng quát, mà trở thành một con người cụ thể với một lịch sử cụ thể. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa thật, nhưng Chúa đã chấp nhận mặc lấy thân phận phàm nhân để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết tuyên xưng niềm xác tín này ngay chính trong cuộc sống hàng ngày, bằng việc sẵn sàng gặp gỡ, đón nhận Chúa qua từng con người cụ thể nơi anh chị em đang sống chung quanh chúng con. Amen.
Con cần Chúa giữa đời gian khó lòng than, bao ngày tháng dãi dầu mưa nắng sơn vai. Con cần Chúa như ruộng khô cháy cần mưa. Ôi lạy Chúa, xin Ngài đừng nỡ làm ngơ. Xin giúp sức cho con để con đừng rời xa Chúa. Xin nâng đỡ chờ che giúp con hằng luôn trung thành. Xin giúp sức cho con để con cho tìm yêu mến. Xin dẫn bước con đi về nơi quê thiên đường.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh xem xét việc các linh mục nhập tịch vào các phong trào trong giáo hội. Sáng ngày 29 tháng 5 vừa qua, tại đại sảnh Bologna, trong điện Vatican, đã diễn ra cuộc họp liên bộ dưới sự chủ tọa của Đức Thánh Cha Francisco với tất cả các bộ trong giáo triều Roma. Cuộc họp bàn về các phong trào và các tổ chức mới trong giáo hội, đặc biệt là liên quan đến các linh mục. Cho đến nay, chỉ có các vị giám chức và thường quyền của các giáo hạt tổng nhân, giáo phận quân đội, cũng như các giáo hạt được thành lập để đón nhận các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông với Công giáo, được tiếp nhận các linh mục nhập tịch. Nay, Tòa Thánh đang xem xét khả năng cho phép các phong trào giáo dân của giáo hội cũng được tiếp nhận các linh mục thuộc các huynh đoàn linh mục nhập tịch. Nếu Tòa Thánh chấp thuận khả năng này, các linh mục, nếu được nhập tịch vào các phong trào của giáo hội, sẽ không còn trực thuộc các giám mục giáo phận nữa. Cuộc họp liên bộ của giáo triều Roma diễn ra trong bối cảnh phong trào canh tân đặc sủng đang mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tại Roma. Tin Hoa Kỳ. Khoảng 56 triệu người qua đời trong năm 2015. Ngày 17 tháng 5 vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới, gọi tắt là OMS, đã công bố thống kê về sức khỏe thế giới trong năm 2015. Theo đó, có khoảng 56 triệu người qua đời trong năm 2015. Vẫn theo thống kê của OMS mới công bố, tỷ số trẻ em chết yểu trong năm 2015 và con số người chết vì bệnh AIDS hay còn gọi là liệt kháng giảm sút, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải làm trong lĩnh vực chống trả những rắc rối trong lúc sinh sản hay trong lĩnh vực chủng ngừa. Trong năm 2015, mỗi ngày có 860 phụ nữ chết vì sinh sản, tức với tỷ lệ 216 người trên 100.000, còn quá xa so với mục tiêu 70 phụ nữ chết vì sinh sản mỗi 100.000 người đã được OMS đề ra trong vòng năm 2030 tới đây. Về phương diện trẻ em chết yểu, thì trong năm 2015, tỷ lệ trẻ em chết dưới 5 tuổi là 43 trên 1.000 em, tức là giảm 44% so với năm 2000. Cuộc chiến chống bệnh AIDS và sốt rét cũng đang đem lại nhiều thành quả tốt đẹp, song song với sự hạ giảm số người chết vì các chứng bệnh không truyền nhiễm như ung thư hay tiểu đường. Thống kê của OMS cũng đề cao việc các phương tiện vệ sinh được phổ biến hơn và các chiến dịch chủng ngừa cũng được phát động sâu rộng hơn, chặn đứng nhiều loại bệnh khác. Một yếu tố được thống kê của Tổ chức Sức khỏe Thế giới chú ý nhiều, đó là con số người chết vì tai nạn lưu thông và vì các thiên tai. Vẫn theo thống kê nói trên, con số người trẻ chết mỗi ngày trên toàn thế giới là 3.000 người. Đại đa số chết vì những nguyên nhân có thể tránh được, đứng đầu là các tai nạn lưu thông. Quả thật, tai nạn lưu thông là nguyên do chính gây ra cái chết cho các trẻ em trong lớp tuổi từ 10 đến 19. Còn số người chết vì tai nạn lưu thông là 1,2 triệu trên khắp thế giới, đa số tại các nước đang trên đường phát triển. Kế đến là các loại bệnh viêm đường hô hấp, hơn 72.000, và tự tử, 67.000. Bà bác sĩ Flavia Bustreo, Phó Tổng Giám đốc OMS, nói rằng, nhiều thái độ sống của người trẻ hiện nay có thể để lại nhiều hậu quả xấu cho tương lai, như quan hệ tính dục liều lĩnh, hiện tượng lười hoạt động thể thao, thể dục, hay chạy theo những kiểu kiêng cử sai lạc. Trong mấy thập niên gần đây, người ta không mấy chú ý đến việc giáo dục người trẻ để phòng ngừa sai lầm về sức khỏe. Cần phải đầu tư nhiều hơn vào việc hướng dẫn người trẻ giữ gìn sức khỏe, để họ có thể trở thành những con người trưởng thành và đủ ý thức đóng góp vào việc thăng tiến cộng đoàn xã hội và hướng dẫn các thế hệ tương lai.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Tổng Tu Nghị dòng Thừa Sai Đức Mẹ an ủi. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tu sĩ nam nữ dòng Thừa Sai Đức Mẹ an ủi ngày càng tái khám phá tình yêu thương xót của Thiên Chúa và thể hiện tình yêu ấy cho tha nhân. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 5 tháng 6 vừa qua dành cho 120 thành viên Tổng Tu Nghị liên hệ của hai ngành nam nữ. Dòng Thừa Sai Đức Mẹ an ủi là dòng do chân phước Giuseppe Alamano thành lập. Đức Thánh Cha cảm ơn các tu sĩ của hai dòng vì những điều thiện họ đang thực hiện trên thế giới và nói rằng: "Tôi muốn khuyến khích anh chị em thực hiện một sự chăm chú phân định về tình trạng của các dân tộc nơi anh chị em thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Đừng bao giờ mệt mỏi trong việc mang lại sự an ủi nâng đỡ cho các dân tộc đang bị nghèo đói và khổ đau trầm trọng, như tại nhiều miền ở Phi Châu và Mỹ Latin. Hãy liên tục để cho những tình trạng cụ thể thách thức và tìm cách làm chứng tá thích hợp về tình bác ái mà Chúa Thánh Linh phú vào trong tâm hồn anh chị em." Đức Thánh Cha nhận xét rằng, để thi hành sứ mạng không dễ dàng ấy, cần phải sống hiệp thông với Thiên Chúa, ngày càng ý thức về tình thương xót của Chúa đối với chúng ta. Theo mức độ chúng ta ý thức và xác tín về tình thương của Chúa, chúng ta càng gắn bó với Ngài. Chúng ta cần luôn tái khám phá tình yêu và lòng thương xót của Chúa để phát triển cuộc sống thân mật với Chúa, noi gương các nhân đức của Chúa Kitô và thái độ đầy tình nhân đạo của Chúa để làm chứng về những điều ấy cho tất cả mọi người mà anh chị em đến làm việc mục vụ. Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích các tu sĩ của dòng chú ý đến việc đối thoại với Hồi giáo, dấn thân thăng tiến phẩm giá phụ nữ và các giá trị gia đình, nhạy cảm đối với các vấn đề công lý và hòa bình. Dòng Nam Thừa Sai Đức Mẹ An Ủi được Chân Phước Alamano thành lập năm 1901, hiện có 980 tu sĩ. Trong số này, có 763 linh mục hoạt động tại 220 nhà trên thế giới. Và ngành nữ của dòng này có hơn 600 nữ tu thuộc 96 nhà. Cả hai dòng hoạt động tại nhiều nước Phi Châu, Mỹ Latin và Âu Châu. Tại Á Châu, dòng hoạt động tại hai nước Nam Hàn và Mông Cổ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu không bị rơi vào thói đạo đức giả. Thói đạo đức giả không phải là loại ngôn ngữ của người Kitô, và thói đạo đức giả có thể giết chết cộng đoàn. Tiếng nói của Kitô hữu phải đúng sự thật theo gương Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng mùng 6 tháng 6 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói: các luật sĩ nói năng và phán đoán một đàng, nhưng thực ra họ đang âm mưu một nẻo. Họ nói không thật lòng, họ sống theo thói đạo đức giả. Thói đạo đức giả không phải là ngôn ngữ của Kitô hữu. Một Kitô hữu không thể là một kẻ đạo đức giả, và một kẻ đạo đức giả không thể là một Kitô hữu. Điều ấy thật rõ ràng. Chúa Giêsu đã nói điều ấy cho nhiều người. Nhiều lần Chúa nói, đồ giả hình. Chúng ta hãy nhìn xem những gì họ làm. Những kẻ đạo đức giả chỉ ưa nịnh hót, dù ít hay nhiều. Nhưng nói chung đều là nịnh hót và tâng bốc nhau. Họ không nói sự thật, nhưng tìm cách thổi phồng và gia tăng sự hư ảo. Những kẻ đạo đức giả đi tâng bốc người khác, vì họ nhắm đến mục đích xấu xa. Trong Tin Mừng, các luật sĩ bắt đầu bằng cách tâng bốc Chúa Giêsu, để rồi họ tìm cách gài bẫy Ngài. Thế đó, thói đạo đức giả là cách sống hai mặt. Chúa Giêsu luôn luôn đáp lại sự giả hình bằng điều chân thật. Sự thật là sự thật, chứ không phải là thứ đạo đức giả, cũng không phải là ý thức hệ. Đức Thánh Cha kết luận, ngôn ngữ của thói đạo đức giả là tiếng nói dối lừa. Đó là tiếng nói của con rắn đi lừa dối bà Eva. Khi bắt đầu, con rắn cũng lên tiếng tâng bốc con người, và rồi nó nhắm đến hủy diệt con người. Thậm chí, con rắn cắn xé và phá hủy nhân cách và tâm hồn con người. Điều ấy còn phá hoại cả cộng đồng. Khi thói giả hình len lỏi vào trong cộng đoàn, thì đó là mối nguy hiểm lớn, là điều tồi tệ. Chúa Giêsu đã nói rằng, có thì nói có, không thì nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ? Thói đạo đức giả có thể giết chết cộng đoàn, bởi vì họ nói thì rất ngọt, nhưng lại xét đoán xấu xa về tha nhân. Thói đạo đức giả tự như một thứ giết hại. Hãy nhớ điều này, khi nó bắt đầu nịnh bợ, thì hãy đáp lại bằng điều chân thật. Bởi vì cùng với một cái lưỡi mà thần dữ gieo rắc sự phá hoại vào trong cộng đoàn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo những ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin năm 2002. Khi ấy, bộ này do Đức Hồng y Joseph Ratzinger, tức là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sau này đứng đầu. về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người Công giáo vào đời sống chính trị. Ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục viết như sau. Có một loại thuyết tương đối về văn hóa tồn tại trong thời đại hôm nay, biểu hiện rõ nhất trong việc khái niệm hóa và bảo vệ một chủ thuyết đa nguyên về đạo đức, vốn chấp nhận việc sa sút và tan rã của lý trí và các nguyên lý của luật luân lý tự nhiên. Hơn nữa, chúng ta không phải là hiếm những lần được nghe một quan điểm diễn tả trong bầu khí cộng đồng rằng thuyết đa nguyên về đạo đức như thế là điều kiện rất cần thiết cho nền dân chủ. Hậu quả là, các công dân cho rằng họ có thể toàn quyền tự quyết trên các lựa chọn luân lý của họ, và các nhà lập pháp khăng khăng rằng họ đang tôn trọng sự tự do chọn lựa bằng cách ban hành những điều luật mà theo đó nó coi nhẹ những nguyên tắc đạo đức luân lý tự nhiên và những bộ nền văn hóa và xu hướng đạo đức mau qua. Như thế, mọi quan điểm về lối sống đều có giá trị ngang nhau. Đồng thời, giá trị của sự bao dung thường được nại đến cách ranh ma khi mà một số lượng lớn công dân, trong đó có cả người Công giáo, bị đòi buộc không được đóng góp cho xã hội và đời sống chính trị ngang qua những phương tiện lập pháp mà mọi người trong xã hội dân chủ đều có thể có, dựa trên sự hiểu biết riêng tư của họ về con người và công ích chung. Lịch sử thế kỷ 20 chỉ ra rằng, những công dân làm đúng là những người nhận ra sự sai lầm của thuyết tương đối, và cũng sai lầm như thế đối với ghi nhận cho rằng không có luật luân lý nào bắt nguồn từ bản chất tự nhiên của con người, vốn có tồn tại và phải điều khiển sự hiểu biết của chúng ta về con người, lợi ích chung và quốc gia. Dĩ nhiên là một thuyết tương đối như thế không liên hệ gì đến tự do chính đáng của các công dân là Kitô hữu để lựa chọn giữa các quan điểm chính trị khác nhau những ý kiến phù hợp với đức tin và quy luật luân lý tự nhiên, và để chọn lựa theo những tiêu chuẩn riêng của mình những điều gì là phù hợp nhất đối với những nhu cầu của lợi ích chung. Tự do chính trị không phải và không thể được dựa trên tư tưởng tương đối cho rằng mọi quan niệm về điều tốt cho con người đều có cùng giá trị, nhưng phải dựa trên thực tế rằng chính trị phải quan tâm đến việc hiện thực hóa cách cụ thể lợi ích mang tính xã hội và nhân văn đích thực tùy theo những bối cảnh lịch sử, địa lý, kinh tế, kỹ thuật và văn hóa nhất định. Từ tính cụ thể của nhiệm vụ trong tầm tay và từ sự đa dạng của bối cảnh, một sự đa phức về các chính sách cũng như giải pháp được chấp nhận về mặt luân lý đã nổi lên. Hội thánh không có nhiệm vụ phải đưa ra những giải pháp chính trị cụ thể, và lại càng không có nhiệm vụ đề nghị một giải pháp duy nhất có thể coi là chấp nhận được cho các vấn đề thế tục mà Thiên Chúa đã để cho mỗi người tự quyết định dựa theo sự phán đoán tự do và trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, Hội Thánh có quyền và bổn phận cung cấp một sự phán xét về mặt luân lý cho các vấn đề trần thế khi đức tin và luật luân lý đòi hỏi. Nếu các Kitô hữu phải nhìn nhận sự hợp pháp giữa các quan điểm khác nhau về cách tổ chức các công việc thế tục, thì họ cũng được mời gọi để loại trừ một quan niệm đa nguyên phản ánh thuyết tương đối về luân lý, vốn là điều làm tổn thương đời sống dân chủ. Nền dân chủ phải được xây dựng trên nền tảng chân chính và vững bền của những nguyên tắc đạo đức bất khả nhượng bộ, vốn là những nguyên tắc cột trụ đời sống xã hội. Về mức độ hành vi chính trị cụ thể, thường thì có nhiều đảng phái chính trị mà người Công giáo có thể thực thi quyền lợi và nghĩa vụ của họ để tham dự vào đời sống xã hội của đất nước họ, nhất là qua quốc hội. Điều này phát sinh vì bản chất bất tất của những lựa chọn liên quan đến trật tự xã hội, vì có sẵn nhiều chiến lược đa dạng cùng đạt được và đảm bảo cùng một giá trị nền tảng. Vì khả thể lý giải cách rất khác nhau các nguyên tắc căn bản về thuyết chính trị và về sự phức tạp có tính chuyên môn của nhiều vấn đề chính trị. Tuy nhiên, điều này không lẫn lộn với một thuyết đa nguyên mập mờ về những nguyên tắc luân lý và những giá trị thiết yếu. Sự đa dạng hợp pháp của các chọn lựa trần thế, hệ tại ở căn cốt sự dấn thân của người Công giáo về chính trị, đồng thời liên hệ trực tiếp đến giáo huấn Kitô giáo về luân lý và xã hội. Trong ánh sáng của giáo huấn này, mà giáo dân Công giáo phải đánh giá việc tham gia của mình vào đời sống chính trị, để chắc chắn rằng đời sống ấy được đánh dấu bởi một trách nhiệm chặt chẽ đối với thực tại trần thế. Hội thánh nhận thức rằng, trong khi dân chủ là cách diễn tả tốt nhất cho việc tham gia trực tiếp vào những lựa chọn chính trị của công dân, thì nó chỉ thành công trong mức độ dựa vào sự hiểu biết đúng đắn về nhân vị. Việc tham gia của người công giáo vào đời sống chính trị không được thỏa hiệp về nguyên tắc này, bằng không thì việc làm chứng cho đức tin Kitô giáo trong lòng thế giới, cũng như sự hợp nhất và thống nhất nội tâm của tín hữu ấy sẽ không tồn tại. Các cơ cấu dân chủ mà trên đó các quốc gia hiện đại được xây dựng sẽ rất dễ đổ vỡ nếu nền tảng của nó không đặt con người làm trọng tâm. Chính sự tôn trọng con người là điều làm cho việc tham gia vào nền dân chủ trở nên có thể. Như Công đồng Vaticano thứ hai đã răn dạy, việc bảo vệ quyền lợi của con người quả là một điều kiện cần thiết cho các công dân, cá nhân cũng như tập thể, để đóng góp một phần chủ động trong đời sống và điều hành cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người công giáo vào đời sống chính trị. Bản dịch Việt ngữ do nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà Thánh Âu Tinh thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi trong phụng vụ. Trong đó, Đức Kitô vừa là chủ thể, vừa là trung gian của phụng vụ. Và Chúa Thánh Thần chính là đấng giúp Hội Thánh cử hành phụng vụ một cách xuất sáng hiệu quả. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về mầu nhiệm vượt qua trong các bí tích của giáo hội. Toàn bộ đời sống phụng vụ của Hội Thánh xoay quanh bảy bí tích, nhất là hiến tế thánh thể. Trong bài này, chúng ta bàn đến đặc tính của bảy bí tích theo quan điểm thần học. Trước hết, về bí tích của Chúa Kitô, bí tích của Hội Thánh, bí tích của đức tin, bí tích của ơn cứu độ và bí tích của đời sống vĩnh cửu. Bí tích của Chúa Kitô. Giáo hội dựa trên những giáo lý của Thánh Kinh và Thánh Truyền mà tuyên tín rằng bảy bí tích của giao ước mới đều do Chúa Giêsu thiết lập. Tất cả các bí tích đều là những kỳ công của Thiên Chúa phát xuất từ cuộc vượt qua của Đức Kitô dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, đấng làm cho các bí tích sống động và phát sinh hiệu quả. Các bí tích cũng gọi là bí tích của Hội Thánh. Vì nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Hội Thánh nhận ra các bí tích là kho tàng quý báu đã nhận được từ Đức Kitô và minh định việc phân phát kho tàng ấy như Hội Thánh đã làm với quy điển sách thánh và các tín điều. Vì vậy, theo dòng thời gian, Hội Thánh đã nhận định trong số các cử hành phụng vụ có bảy bí tích đúng nghĩa do Chúa Kitô thiết lập. Các bí tích thuộc về Hội Thánh theo hai nghĩa: do Hội Thánh và cho Hội Thánh. Do Hội Thánh, vì Hội Thánh là bí tích của Chúa Kitô, đấng đang hoạt động trong Hội Thánh nhờ sứ vụ của Chúa Thánh Thần. Cho Hội Thánh, vì các bí tích xây dựng Hội Thánh, chúng bày tỏ và thông truyền cho con người mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa tình thương là ba ngôi chí thánh. Hội Thánh cử hành các bí tích với tư cách là cộng đoàn tư tế có tổ chức. nhờ bí tích thánh tẩy và thêm sức, dân tư tế có khả năng cử hành phụng vụ. Một số Kitô hữu nhờ chức thánh được đặt lên nhân danh Chúa Kitô để chăn dắt hội thánh bằng ân sủng và lời Thiên Chúa, đó là các linh mục. Chức linh mục thừa tác hay phẩm trật là để phục vụ chức tư tế cộng đồng. Thực ra, chính Chúa Kitô hoạt động trong các bí tích nhờ Chúa Thánh Thần để mưu ích cho hội thánh. Như vậy, thừa tác vụ linh mục là dây liên kết mang tính bí tích, nối kết hoạt động phụng vụ với những gì các tông đồ đã nói và đã làm, và qua các ngài, nối kết với những gì Đức Kitô đã nói và làm. Các bí tích còn gọi là bí tích đức tin. Các bí tích có mục đích thánh hóa con người, xây dựng thân thể Chúa Kitô và sau cùng thờ phượng Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì là những dấu chỉ, các bí tích còn giữ vai trò giáo huấn nữa. Không những các bí tích giả thiết phải có đức tin, mà còn dùng lời nói và sự vật để nuôi dưỡng, củng cố và diễn tả đức tin đó. Do đó, được gọi là các bí tích đức tin. Đức tin của hội thánh có trước đức tin của người tín hữu. Người tín hữu được mời gọi cùng tin với hội thánh. Khi cử hành các bí tích, hội thánh tuyên xưng đức tin đã lãnh nhận từ các tông đồ. Do đó, có câu ngạn ngữ, cầu nguyện thế nào, tin thế ấy. Luật cầu nguyện là luật đức tin. Hội thánh tin như hội thánh cầu nguyện. Các bí tích cũng được gọi là bí tích của ơn cứu độ. Công đồng Trento khẳng định, khi được cử hành đúng đắn trong đức tin, các bí tích trao ban ân sủng mà chúng biểu hiện. Các bí tích phát sinh hiệu quả vì chính Chúa Kitô hoạt động trong đó để ban ân sủng. Vì thế, Hội Thánh khẳng định, các bí tích có hiệu quả do chính sự việc được thực hiện, nghĩa là có hiệu quả nhờ công trình cứu độ của Chúa Kitô. Thánh Thomas Aquino đã nói, bí tích không thành sự do sự công chính của người trao ban hay người lãnh nhận, nhưng do quyền năng Thiên Chúa. Tuy bí tích không thành sự do sự thánh thiện của thừa tác viên, nhưng hiệu quả của bí tích thì tùy thuộc vào thái độ của người lãnh nhận. Hội Thánh khẳng định, để được cứu rỗi, người tín hữu cần đến với các bí tích của giao ước mới. Vì thế, các bí tích được gọi là bí tích của ơn cứu độ. Sau cùng, bí tích còn được gọi là bí tích của đời sống vĩnh cửu, nghĩa là hướng về đời sống vĩnh cửu trong Chúa Kitô. Quả thật, Hội Thánh sẽ tiếp tục họp mừng mầu nhiệm Chúa Kitô cho tới khi người lại đến, và khi Thiên Chúa có toàn quyền trên mọi loài. Trong các bí tích, Hội Thánh nhận được bảo chứng gia nghiệp của người. Nhờ đó, Hội Thánh dự phần vào đời sống vĩnh cửu, đang khi chờ đợi ngày hồng phúc, ngày Đức Giê-xu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Thánh Thomas tóm lược các chiều kích của bí tích như sau. Các bí tích là dấu chỉ gợi nhớ những gì đã xảy ra, tức là cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, là dấu chỉ cho thấy những gì cuộc khổ nạn này tác động trên chúng ta, tức là ân sủng, và là dấu chỉ tiên báo vinh quang sẽ đến. Quý vị và các bạn thân mến, nói tóm lại, các bí tích đều do Chúa Kitô thiết lập, do Hội Thánh và cho Hội Thánh. Vì thuộc về đức tin, nên các bí tích phát sinh ơn cứu độ và hướng người tín hữu đến đời sống vĩnh cửu. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về việc cử hành các mầu nhiệm vượt qua. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con biết bao hồng ân. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con một đời hiến dâng. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Xin tạ ơn người đã vì thương con xin xuống làm người, đã vì yêu con chết trên thân mình. Xin tạ ơn Thiên Chúa hồng ân chan chứa đã ban xuống cho con để con đi trong tình yêu đắp xây cuộc đời thắm tươi, để con đi loan tin vui khắp nơi luôn biết ơn người, để con đi trong an vui xây đắp tương lai cho dân Chúa ra.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về nội dung của sách Các Vua quyển thứ nhất qua hai điểm: tương quan chính trị và tôn giáo, và sự trung thành tuyệt đối với lời Chúa. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về lòng nhiệt thành của ngôn sứ Elia như thế nào trong câu chuyện hy lễ trên núi Các-men ở sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 18, từ câu 20 đến câu 40.
Thưa các anh chị, bây giờ chúng ta tập trung vào ngôn sứ Elia, nhân vật chính ở những chương này. Elia nghĩa là gì? Tên gọi Elia có nghĩa là Giave là Thiên Chúa. Giave là Thiên Chúa. Thiên Chúa của tôi á. Giave là Thiên Chúa của tôi. Và cái tên gọi này nó diễn tả sứ mạng của Elia. Bởi vì cả cuộc đời của Ngài là sự đấu tranh cho niềm tin tinh tuyển vào Giave Thiên Chúa. Chỉ có Giave là Thiên Chúa thôi, không có thần tượng ngoại lai nào khác hết. Thế thì chúng ta hiểu cái bối cảnh lúc bấy giờ đó là tiên tri hay là ngôn sứ Elia sống vào cái thời của những ông vua. Các ông ấy tôn thờ Giave Thiên Chúa thật, nhưng mà trong thực tế đó thì các ông ấy cũng lại chạy theo những thần ngoại, chẳng hạn như là thần Ba-an này, hay là thần Asera này. Những ông thần này đó chủ yếu là những ông thần mà người ta tin rằng cho mưa xuống từ trời để làm cho đất đai được phì nhiêu và nhờ đó đời sống vật chất thịnh vượng. Nên tôi nghĩ nếu mà suy nó xa xa ra đó thì nó cũng ngang với lại thần đô la bây giờ đó. Thì cũng nhắm cái sự thịnh vượng vật chất ấy mà. Thế những ông vua đó là ông ấy thờ Chúa nhưng mà đồng thời ông cũng thờ mấy ông thần này. Mà trong đó cũng lại có vai trò của bà hoàng hậu Jezabel, ghê lắm. Và bà này bà ấy ủng hộ hết sức cái việc mà thờ những thần ngoại này. Mà cuối cùng thì là tiên tri Elia phải khổ với bà ấy. Thế đại khái chúng ta hiểu cái bối cảnh chung chung đời sống của ngôn sứ Elia là như thế. Mà bây giờ thì là ta có một vài điểm riêng để mà nói về Ngài. Trước hết là lòng nhiệt thành. Lòng nhiệt thành của ngôn sứ Elia. Cụ thể nhất là trong câu chuyện gì nào? Khi lễ trên núi Các Mèn. Rõ nhất là ở trong cái câu chuyện này. Chương bao nhiêu đây? Chương 18, câu 20 đến câu 40. Tôi sợ rằng là một số trong các anh chị khi đọc cái câu chuyện này là có cái cảm giác nó hơi khó chịu. Bởi vì chúng ta đang sống trong một bối cảnh thời đại khác ngày xưa lắm. Ngày hôm nay ta đang sống trong một thời đại mà giáo hội mời gọi mình phải đối thoại với các tôn giáo, phải trân trọng các tôn giáo, phải không? Mời gọi mình phải có cái thái độ trân trọng. Nói chuyện này tôi nhớ lâu lắm rồi, coi cái sứ ở ngoài ô ấy. Rồi buổi trưa đó là mình nghe có con bé nó ru em nó ngay ở sân nhà thờ đó. Ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư, sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc cho sư chọc đầu. Thế mình ấy đi ra rồi mình mới hỏi, bảo con ru cái gì vậy? Rồi mới hỏi nó, bảo bây giờ giả như con nghe có một người khác á, người ta hát á, là ba cô đội gạo lên đền, một cô yếm thắm bỏ bùa cho cha, cha về cha ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc cha thôi nhà thờ, thì con có chịu không? Nó bảo không, đâu có được. Bảo con bảo không được mà con lại hát như vậy thì các sư người ta có buồn không? Mình thấy không? Mình hát tỉnh queo, mình không nghĩ gì đến anh chị em và tôn giáo bạn. Chúng ta sống trong một cái thời đại mà mình được mời gọi là phải trân trọng, phải đối thoại, đi tìm những nét đẹp ở trong những tôn giáo khác. Mình sống trong một thời đại như vậy mà đọc cái câu chuyện này là thấy tiên tri Elia là ông thách đấu với mấy ông tư tế bà ăn. Rồi đến khi mà ông ấy thắng cái thì ông ấy ra lệnh là giết hết. Khiếp quá, không có phù hợp với thời đại này. Thế nhưng mà các anh chị nhớ nhé, những trang thánh kinh như thế này đã được viết cách chúng ta 30 thế kỷ rồi. Được viết cách chúng ta 30 thế kỷ rồi. Mình phải đặt mình vào trong cái bối cảnh đó. Và điều quan trọng là mình rút ra được bài học cho ngày hôm nay. Đó là dân Chúa lúc bấy giờ. Elia dùng cái từ hay lắm. Đúng rồi, nhảy khập khiễng. Chương 18 và câu 20-21. Bấy giờ ông Elia đến bên dân mà nói: các ngươi nhảy khập khiễng hai chân cho tới bây giờ. Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa thì hãy theo người. Còn nếu là Ba-an thì cứ theo nó. Khập khiễng. Hình như cha Thụy làm chú có thế này thích dùng cái từ là nhị tâm. Hai lòng. Mình theo Chúa nhưng mà không có theo hoàn toàn. Một nửa dành cho cái gì khác. Cho nên có lần tôi mới nói với các anh chị là cái câu chúng ta rất quen nhưng mà nghĩ cho kỹ là suốt đời mình sống không nổi. Yêu Chúa hết, hết lòng nhá, hết linh hồn nhá, hết sức lực, hết trí khôn. Bốn cái sự đấy thì cả đời cũng chả hết được. Giỏi lắm là 70%. Không hết sức đâu, có khi chỉ được có 10%. Elia dùng cái từ là khập khiễng, hai lòng, nhị tâm, dân Chúa lúc bấy giờ là như vậy. Và vì thế, Ngài mới tìm cách để làm sao lôi dân Chúa về với niềm tin đích thực. Một niềm tin tinh tuyển, chứ không phải là một cái niềm tin khập khiễng như thế. Theo Chúa là theo hoàn toàn, chứ không thể nào mà chỉ có một nửa. Và khi mà Ngài làm cái công việc đó, ta mới thấy được lòng nhiệt thành của Ngài đối với nhà Chúa. Thì lúc mà tiên tri Elia đi lên trên núi các men để gặp Chúa đó, Ngài thưa với Chúa cái câu rất là hay thế này: lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái Israel đã bỏ giao ước với Ngài, phá hủy bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài, chỉ sót lại mỗi mình con mà họ cũng đang lùng bắt để giết chết. Đấy, cái câu mà Ngài thưa với Chúa rất là hay. Nó diễn tả cái lòng nhiệt thành của Ngài đối với nhà Chúa. Và khi ta đọc cái câu chuyện này đó, thì thay vì dừng lại ở cái chỗ là khó chịu bởi vì tại sao mà lại đi giết các thầy tư tế Ba An như thế? Tại sao mà lại đi thách đấu với lại các thầy sãi Ba An như vậy? Thì tốt hơn là hãy rút ra cái bài học cho mình. Cái bài học cho các anh chị mà tôi ở đây á, chắc là mình sống hết đời cũng chưa đủ đâu. Đó là mình cũng phải tự hỏi xem là mình có hai lòng không. Dù là linh mục hay là tu sĩ hay là giáo dân thì cũng phải hỏi thật như vậy. Mình có hai lòng. Mình có toàn tâm toàn ý với Chúa không? Có thực sự là vì Chúa không? Hay là miệng thì nói thế nhưng mà nhìn kỹ sâu vào thì vẫn cứ là vì con thôi. Kể cả làm những cái chuyện mà xem ra rất sáng lên Chúa, nhưng mà sâu xa thì cũng lại là vì chính bản thân. Cho nên phải tự hỏi mình là mình có hài lòng. Rồi một điều mà khi đối diện với tiên tri Elia, chúng ta phải tự hỏi mình nữa. Đó là mình có cái lòng nhiệt thành đối với công việc của Chúa không? Mình có dám đấu tranh cho chính nghĩa của Chúa không? Mùa đá bóng đó là thấy rất nhiều cầu thủ ra ngoài sân đá bóng là làm dấu. Thì dĩ nhiên là khi làm dấu thánh giá như vậy thì tốt thôi, miễn là làm sao mà đừng có làm dấu xong lại vào là nhắm giò người ta mà đá. Nhưng mà có điều khiến cho chúng ta phải suy nghĩ là chỗ này. Chứ hỏi thật là các anh chị có dám tuyên xưng danh Chúa một cách thoải mái như vậy giữa chốn đông người không? Hay là nhiều khi vào quán ăn có mỗi bát phở làm dấu thánh giá cũng thấy nó hơi ngại. Đấy. Còn người ta ở ngay giữa một cái sân vận động tầm cỡ thế giới mà bao nhiêu máy quay chiếu, mấy trăm triệu người ở trên toàn thế giới nhìn thấy anh làm dấu thánh giá. Tiến xưng đức tin ít nhất thì cũng được như vậy chứ. Nhiều khi ngay cả dấu thánh giá mình sợ, mình không dám tỏ mình ra là người công giáo, nói gì đến cái chuyện là đấu tranh cho chính nghĩa của Chúa. Cho nên đối diện với một khuôn mặt như là Elia, ta phải tự vấn mình về chuyện đấy.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Hãy lấy Chúa làm trong niềm vui của mình, người sẽ cho đường đường ai bình. Hãy khi tha đường đời cho Chúa, xin nơi người người sẽ ra tay.
Một vị tu sĩ Ấn giáo đang ngồi bên bờ sông trầm tư chiêm nghiệm. Vừa lúc ấy, có người đệ tử đến thăm và mang biếu thầy hai viên ngọc quý với vẻ sùng mộ thành kính. Vị tu sĩ thấy vậy liền nhặt một viên lên ngắm nghía một lát, rồi buông tay để viên ngọc lăn xuống sông. Người đệ tử hốt hoảng nhảy xuống sông ngụp lặng từ sáng tới chiều để tìm lại viên ngọc, nhưng không tìm thấy. Cuối cùng, anh liền trách nhẹ thầy sao nỡ để rơi mất viên ngọc. Xin thầy chỉ cho con chỗ nào để con tìm lại. Nhà tu hành cầm viên ngọc còn lại ném xuống sông và nói, chính xác nó rơi ngay chỗ đó. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng có những nỗi khổ riêng, khổ vì người khác, vì gia đình, vợ chồng, con cái, vì bạn hữu. Có nỗi khổ vì công việc làm ăn thất bại, học hành thua kém, hay vì tình duyên giang dở. Chung quy của mọi nỗi khổ là vì đã bám chấp vào những điều, những vật không thuộc về mình. Thi hào Nguyễn Du đã chẳng quan niệm đời là bề cổ đó sao? Những người xinh đẹp và tài hoa thì thường bạc mệnh và vắn số. Nỗi khổ lớn nhất đó là khổ trong tình ái. Vì thế mà đoạn trường ai có hoa cầu mới hay. Chung quy gốc rễ của nỗi khổ là vì sự chiếm hữu. Từ tham lam dẫn đến tham vọng. Ai càng tham vọng muốn chiếm hữu nhiều thì càng phiền não, càng cảm thấy khổ. Cái khổ đeo bám con người như một định mệnh. Phần lớn, chúng ta thường bị cái khổ dày vò và điều khiển. Chỉ những bậc thánh nhân mới biết chuyển hóa nỗi khổ thành niềm vui hạnh phúc. Muốn thoát khỏi cái khổ, trước hết phải buông bỏ. Đừng bận tâm chiếm hữu vật gì, dù đó là vàng ngọc quý giá. Hãy biết làm chủ mọi ước muốn của mình với một tâm hồn thanh thoát. Cuộc sống con người còn những điều quý giá hơn cả vàng ngọc. Đó là sự sống, là lòng nhân ái, là ơn bình an. Con người là tạo vật được Thiên Chúa yêu thương. Người ban cho mọi thứ cần thiết để chúng ta hưởng dụng. Bầu không khí trong lành để chúng ta hít thở. Mặt trời chiếu sáng ban ngày. Mặt trăng tỏa sáng ban đêm. Núi đồi, cỏ cây, hoa lá tỏa hương dịu ngọt. Những cơn mưa rào tưới mát ruộng đồng, xua đi cái nắng của mùa hạ. Đâu đâu cũng thấy dấu ấn của tình yêu. Thấy bàn tay Thiên Chúa quan phòng một cách kỳ diệu. Chúa Giêsu đã khẳng định, con người quý giá hơn chim trời hoa cỏ đó sao? Trong cuộc tìm kiếm chân lý, tìm kiếm hạnh phúc, chúng ta dễ bị lạc đường bởi những cám dỗ, những mời mọc của thói tham lam ích kỷ, thích hưởng thụ những sự thế gian. Để khỏi bị lạc đường, trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ: tôi mời từng người Kitô hữu, dù ở đâu hay trong hoàn cảnh nào, hãy canh tân việc gặp gỡ cá nhân của mình với Đức Giêsu Kitô, hay ít nhất là quyết định để cho người gặp gỡ chúng ta. Mỗi ngày luôn tìm kiếm người, đó là giây phút để nói với Đức Giêsu Kitô: Lạy Chúa, con đã sai lầm khi ngàn lần trốn khỏi tình yêu của Chúa. Dù vậy, con hiện diện nơi đây để canh tân lại giao ước với Ngài. Con cần đến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nguồn cội của tình yêu và ân sủng. Xin cho chúng con đừng tìm kiếm điều gì ngoài Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi nỗi cô đơn trống vắng. Xin đổ đầy vào tâm hồn chúng con niềm vui ngọt ngào tuôn trào từ trái tim Chúa. Amen.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của mình, người sẽ cho đường an bình. Hãy khi tha đường đời cho Chúa, tình nơi người người sẽ ra đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.